nhiều cố vấn. Trong đời sống chúng ta, việc có nhiều cố vấn thường là rất hữu ích. Cố vấn thuộc linh của chúng ta có thể không phải là cố vấn trong sự nghiệp hay chuyên môn mà chúng ta cần. Trong một số lĩnh vực nào đó, chúng ta có thể cần người cố vấn là người có khả năng nội trợ trong lĩnh vực đó. Có thể bạn đang tranh đấu để trở thành người chồng hoặc người vợ tốt hơn. Bạn phải tìm đến một cố vấn đặc biệt mạnh mẽ trong lĩnh vực nào đó. Hãy chọn người nào có mối liên hệ với con cái, với chồng hoặc vợ mà bạn muốn học tập cho gia đình của mình. Có thể bạn cần rèn luyện một kỹ năng nào đó trong công việc như quản lý thời gian chẳng hạn. Bạn phải có một cố vấn thể hiện được khả năng hoạch định và quản lý cuộc sống của họ một cách trật tự và kỷ luật. Xin được phép khuyến khích bạn nên có ít nhất 3 cấp độ trong mối liên hệ cố vấn: cố vấn, đồng sự và một người được cố vấn. Bạn có thể so sánh điều này với việc làm một Paulo, một Barnaba và cuối cùng là một Timothy trong đời sống bạn. Tôi muốn ví sánh 3 cấp độ liên hệ trên với sợi dây bền 3 trong truyền đạo chương 4 câu 12. Trước tiên, bạn cần có người cố vấn cho mình, giống như Paulo cố vấn cho Timothy và Tít. Đây phải là người bạn ngưỡng mộ và kính trọng, là người có những khả năng và kinh nghiệm mà bạn vẫn chưa quán triệt, là người thành đạt và thành thực trong những lĩnh vực mà bạn ao ước tăng trưởng, cũng là người sẵn lòng và cam kết đầu tư vào cuộc đời bạn. Cuối cùng, người đó sẽ phải hết sức phấn khởi khi thấy bạn tăng trưởng và thành công. Nhiều năm qua, đây là vai trò Andy Drew đã thực hiện trong sự nghiệp chuyên môn của tôi. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Philip chương 2 câu 22. Thứ hai, bạn cần một đồng sự là người có thể làm bạn tâm giao, thân tình. Paulo và Barnaba có một mối liên hệ như vậy. Bạn cần một người không bị quá ấn tượng về bạn, sẵn sàng nói thật lòng với bạn, là người quan sát bạn đủ tận tường để thấy được những thành công lẫn những khiếm khuyết của bạn và không ngần ngại nói ra cho bạn biết. Ít nhất thì có một lần Paulo đã thực hiện vai trò này với Peter. Hãy mường tượng ra mối tương tác này qua sự mô tả của sứ đồ Paulo. Nhưng khi Sepha đến thành Antioch, tôi có ngăn cản trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ Sa-đi chưa đến, thì người ăn chung với người ngoại. Khi họ đã đến, thì người lui đứng đi ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Galati chương 2 từ câu 11 đến câu 12. Sự kiện này tương tự một cuộc họp của tôi tại công ty Intel. Dù không có ý gây chia rẽ, nhưng tôi rất thẳng thắn và bực dọc trước những chuyện không mấy đúng đắn. Bạn cũng có thể hồi tưởng vài ba trường hợp tương tự ở sở làm của mình. Với tính cách mạnh mẽ, tìm được một đồng sự quả là rất khó nhọc cho tôi trong nhiều năm qua. Tôi là kiểu người không ít bày tỏ cảm xúc của mình, và tôi cũng chẳng thấy có mấy ai khiến tôi tâm phục khẩu phục hay tin cậy và kính nể. Tôi càng buồn hơn khi một đồng sự của tôi chuyển đến sống ở Kenya để làm giáo sĩ ở đấy. Phải mất rất lâu tôi mới tìm được một đồng sự, vậy mà bây giờ tôi phải đi cả nửa vòng trái đất mới gặp được anh ta. Thứ ba, bạn cần có người để truyền kinh nghiệm sống của mình cho họ, như Timothy, là người bạn có thể dạy dỗ, kèm cặp và khích lệ họ, là người mà sự trưởng thành của họ khiến bạn vui mừng. Trong nhiều năm làm giám đốc, tôi đã chọn cố vấn vài người và tôi thấy có tiềm năng và cho rằng những gì tôi học được có thể ích lợi cho họ. Tôi rất vui khi thấy nhiều người trong số họ được thăng tiến lên chức vụ quản lý, phó chủ tịch hoặc là đồng nghiệp với tôi. Thật hỏa vui được nhìn thấy những người mà bạn từng đầu tư và giúp đỡ nay đạt đến địa vị thành công và có tầm ảnh hưởng nhất định. Tìm người cố vấn. Nhiều năm qua, khi nói chuyện về đề tài này, Nhiều lần tôi nhận được câu hỏi, làm thế nào anh tìm được người cố vấn hoặc làm sao để họ tìm thấy anh? Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không có một công thức ngắn gọn nào, đa phần đó chỉ là việc tương hợp về mặt hóa học giữa hai người. Vì không phải là nhà tâm lý học, tôi không thể diễn tả tại sao một số quan hệ diễn ra rất tốt, còn số khác lại không. Tuy nhiên, tôi có thể xác định và đặc tính cốt lõi của một người cố vấn tốt. Tôi cho rằng có ba đặc tính. Thứ nhất, tin cậy và đáng kính. Bạn cần một người mà bạn kính trọng thật sự, bạn sẽ tự động trân trọng ý kiến của người đó, cũng như những gì người đó nói. Bạn cần một người mà bạn có thể tin cậy, người mà bạn thấy thoải mái khi nói về những suy nghĩ, những tội lỗi, những thất bại và những cảm xúc kín đáo nhất của bạn. Tương tự, đó cũng là điều người mà bạn cố vấn cần ở bạn. Thứ hai, cá tính và khả năng. Cố vấn của bạn phải có những khả năng mà bạn muốn học hỏi. Nếu một khóa học được quảng cáo là giáo viên từng thật sự làm những gì anh ta sẽ dạy, nhưng anh ta đã đọc cẩn thận về chúng, liệu bạn có tham dự khóa học đó không? Dĩ nhiên là không. Bạn muốn học hỏi từ một bậc thầy cũng vậy. Bạn cần một cố vấn có kỹ năng và kinh nghiệm trong những lĩnh vực mà bạn mong muốn cải thiện trong đời sống mình. Thứ ba, thời gian và cam kết. Giàu có thể không đòi hỏi quá nhiều thời gian, nhưng công việc cố vấn đòi hỏi một sự cam kết. Nó có thể chỉ đòi hỏi 1 hoặc 2 giờ đồng hồ mỗi tháng, hoặc có thể bạn đang rơi vào giai đoạn rất cần được tư vấn và bạn có nhu cầu gặp gỡ cố vấn của mình thường xuyên hơn, có thể là mỗi tuần một lần. Tìm được một cố vấn có thể là một thách thức, đôi khi như trường hợp của tôi và Andrew. Người cố vấn sẽ tìm thấy bạn. Xin Chúa cho bạn sự may mắn như vậy.